Not long ago, I was in.
Cách đây không lâu, tôi đang ở Nam Phi và đến thăm một gia đình nọ cùng với Thabiso. Em là đệ nhất phụ tá trong nhóm tục số thầy tử tế ở tiểu giáo khu Kagiso. Thabiso và vị giám trợ của em ấy là người chủ tọa và nắm giữ các chìa khóa cho nhóm tục số đó, đã cầu nguyện cho các thành viên kém tích cực trong nhóm tục số đó, đã tìm kiếm sự soi dẫn để nên đi thăm người nào và cách để giúp đỡ những người đó. Họ cảm thấy được thúc giục phải đi thăm nhà của Thabiso và họ mời tôi cùng đi. Ngay sau khi vượt qua được con chó giữ nhà hung tợn, chúng tôi thấy mình ở trong phòng khách với Thabiso. Một thiếu niên trầm tĩnh đã ngừng đi nhà thờ vì em ấy đã trở nên bận rộn với những việc khác vào ngày Chủ nhật. Em ấy lo lắng, nhưng vui vẻ tiếp chúng tôi và còn mời gia đình mình cùng tham dự vào cuộc thăm viếng đó cùng với chúng tôi nữa. Vị giám trợ của em ấy bày tỏ tình yêu thương của ông đối với gia đình đó và ước muốn của ông để giúp họ trở thành một gia đình vĩnh cửu bằng cách làm lễ gắn bó trong đền thờ. Họ cảm động và chúng tôi đều có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Thánh Linh đang hướng dẫn mỗi lời nói và mỗi cảm nghĩ. Nhưng chính là những lời của Thabiso đã tạo ra điều khác biệt trong cuộc thăm viếng đó. Đối với tôi, dường như người thầy tử tế trẻ tuổi này đang nói ngôn ngữ của thiên thần. Những lời nói đầy yêu thương mà chúng tôi đều có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng điều đó đã đặc biệt làm cho những người bạn của em cảm động. Em nói, tôi rất thích luôn luôn được nói chuyện với anh tại nhà thờ. Anh luôn luôn có những lời lẽ tử tế với tôi. Và anh biết rằng đội bóng đá của chúng ta bây giờ trời tệ lắm. Và vì chúng tôi không còn có anh nữa. Anh đá bóng rất giỏi. Thabiso đáp, tôi xin lỗi. Tôi sẽ trở lại với các bạn. Thabiso nói, thật là tuyệt vời. Và anh có còn nhớ chúng ta đã từng chuẩn bị để đi phục vụ với tư cách là người truyền giáo như thế nào không? Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Thabiso lặp lại, vâng, tôi muốn trở lại. Có lẽ niềm vui lớn nhất tôi trải qua với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương hồi thiếu niên là thấy những người nắm giữ chức tử tế Aaron trên khắp thế giới đang sử dụng quyền năng của chức tử tế Aaron. Nhưng đôi khi, tâm hồn tôi cũng buồn bã khi chứng kiến rất nhiều thiếu niên không hiểu rằng họ có thể làm biết bao nhiêu điều tốt với quyền năng đấy mà họ nắm giữ. Như chúng ta vừa nghe trước thực tế là quyền năng và thẩm quyền của chính Thượng Đế để hành động trong sự phục vụ các con cái của Ngài. Ôi, thật là tuyệt diệu biết bao. Nếu mỗi thiếu niên, mỗi người nắm giữ chức tư tế Aaron có thể thấu hiểu rằng chức tư tế của họ có những chìa khóa của sự phụ trợ của Thiên Sứ. Thật là tuyệt diệu biết bao nếu họ có thể hiểu rằng họ có bổn phận thiên liêng để giúp bạn bè của họ tìm ra con đường dẫn đến đấng cứu rỗi. Thật là tuyệt diệu biết bao nếu họ biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban cho họ quyền năng để giải thích các lẽ thật về phúc âm phục hồi một cách rõ ràng và chân thành mà những người khác sẽ cảm thấy được lẽ chúng thật không thể chối cãi được về những lời của Đấng Kitô. Các em thiếu niên thân mến của giáo hội, tôi xin hỏi các em một câu hỏi, một mà tôi hy vọng rằng các em sẽ trân quý trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Các em có thể đạt được trên thế gian quyền năng nào lớn lao hơn chức tư tế của Thượng Đế? Quyền năng nào có lẽ lớn lao hơn khả năng phụ giúp Cha Thiên Thượng trong việc thay đổi cuộc sống của đồng bào các em để giúp họ đi dọc theo con đường hạnh phúc vĩnh cửu bằng cách được tẩy sạch tội lỗi và điều sai trái? Cũng giống như bất cứ quyền năng nào khác, chức tư tế cần phải được sử dụng để đạt được bất cứ điều tốt lành nào. Các em được kêu gọi phải đứng dậy và chiếu sáng, chứ không phải che giấu ánh sáng của mình trong bóng tối. Chỉ những người nào dũng cảm mới sẽ được cộng vào những người được lựa chọn. Khi các em sử dụng quyền năng của chức tư tế thiêng liêng của mình, thì lòng các em sẽ can đảm và tự tin hơn. Các em thiếu niên, các em biết rằng mình đang ở trong điều kiện tốt nhất khi phục vụ Thượng Đế. Các em biết rằng mình là những người hạnh phúc nhất khi các em thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa. Hãy làm vinh hiển quyền năng của chức tử tế các em bằng cách sống trong sạch và xứng đáng. Tôi lặp lại lời kêu gọi của anh cả Holland đưa ra cho các em cách đây 6 tháng từ bộ giảng này. Ông nói, tôi đang tìm kiếm những người nam, trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, đủ quan tâm đến trận chiến này giữa điều tốt và điều xấu để tham gia và tiến lên. Chúng ta đang lâm trận. Tôi yêu cầu một tiếng nói mạnh mẽ và tận tâm hơn, một tiếng nói không những chống lại sự xấu xa, mà còn là một tiếng nói tốt lành, một tiếng nói cho phúc âm, một tiếng nói cho Thượng Đế. Vâng, thưa các em, nắm giữ chiếc từ Teron, chúng ta đang lâm trận. Và trong trận chiến này, cách tốt nhất để bảo vệ chống lại điều ác là tích cực đẩy mạnh sự ngay chính. Các em không thể lắng nghe những lời lẽ thấu bỉ và rồi giả vờ là các em không nghe. Các em không thể xem một mình hay với những người khác hình ảnh mà các em biết là nhớ bẩn và rồi giả vờ là không thấy. Các em không thể chạm tay vào bất cứ vật nhớ bẩn nào và rồi giả vờ là sẽ không sao cả. Các em không thể thụ động khi Satan tìm cách hủy diệt điều lành mạnh và thanh khiết. Thay vì thế, hãy mạnh dạn và bảo vệ điều các em biết là chân chính. Khi các em nghe hay thấy bất cứ điều gì vi phạm các tiêu chuẩn của Chúa, thì hãy nhớ rằng các em là ai? Một người lính trong đạo quân của chính Thượng Đế, được quyền có được chức tư tế thánh của Ngài. Không có vũ khí nào tốt để chống lại kẻ thù. Cha đẻ của mọi điều dối trá hơn là lẽ thật mà sẽ tuôn ra từ miệng của các em. Khi các em sử dụng quyền năng chức tư tế, hầu hết bạn bè của các em sẽ kính trọng các em vì lòng can đảm và tín liêm khiết của các em. Một số sẽ không làm thế, nhưng điều đó không quan trọng. Các em sẽ được Cha tin tưởng, quý trọng và tin cậy vì các em sử dụng quyền năng của Ngài để hoàn thành các mục đích của Ngài. Tôi kêu gọi mỗi chủ tịch đoàn nhóm tụp số trước tư tế Aaron một lần nữa, hãy giơ cao lá cờ tự do và tổ chức cùng dẫn đầu các đạo quân của mình. Hãy sử dụng quyền năng trước tư tế bằng cách mời gọi những người xung quanh. Các em hãy đến cùng Đấng Kitô qua sự hối cải và phép báp têm. Các em có được lệnh truyền và quyền năng của Cha Thiên Thượng để làm điều đó. Cách đây 2 năm, trong khi đi thăm Santiago, Chile, tôi có ấn tượng vô cùng cảm kích đối với Daniel Olate, một thiếu niên thường đi theo những người truyền giáo. Tôi yêu cầu em ấy viết thư cho tôi, và với sự cho phép của em ấy, tôi sẽ đọc cho các em nghe một phần của email mới đây. Em mới vừa được 16 tuổi, và em đã được sắc phong chức phẩm thầy tử tế vào ngày Chủ nhật. Cùng một ngày đó, em làm phép báp têm cho một người bạn tên là Carolina. Em đã dạy bạn ấy về phúc âm và bạn ấy đi nhà thờ đều đặn và còn nhận được phần thưởng sự tiến triển cá nhân. Nhưng cha mẹ của bạn ấy không cho phép bạn ấy chịu phép báp têm cho đến khi họ biết em và tin cậy em. Bạn ấy muốn em làm phép báp têm cho bạn ấy. Vậy nên, chúng em phải chờ một tháng để cho đến ngày Chủ nhật khi em được 16 tuổi. Em cảm thấy rất vui đã giúp đỡ một người tốt như vậy chịu phép báp têm. Và em cảm thấy vui sướng vì em là người làm phép báp têm cho bạn ấy. Daniel chỉ là một trong số nhiều thiếu niên trên khắp thế giới đang sống theo quyền năng mà Thượng Đế đã giao phó cho họ. Một em khác là Luis Fernando ở Honduras, là người đã thấy người bạn của mình đang có những lựa chọn nguy hiểm trong cuộc sống của mình và đã chia sẻ những chứng ngôn với người bạn đó. Kết quả là thật sự đã cứu mạng người bạn đó. Olavo ở Brazil là một tấm gương khác, một người phục sự chứng chính thường trực đã làm cảm hứng cho mẹ của em để trở lại tích cực hoàn toàn trong giáo hội. Các em có thể tìm ra một số câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác nữa, giống như vậy trên trang mạng giới trẻ của giáo hội. Chỉ cần tìm kiếm trên Google. Hãy coi chừng. Tiền thể mạng Internet truyền thông xã hội và các thiết bị công nghệ khác đều là công cụ mà Chúa đã đặt vào tay các em để giúp các em sử dụng các bổn phận trước tư thế của mình và nói rộng ảnh hưởng và lễ thật và đức hạnh. Các em thiếu niên thân mến, khi các em sử dụng trước tư thế Aaron theo cách thức tôi đã mô tả cho các em, đang tự chuẩn bị cho những trách nhiệm trong tương lai của mình, nhưng các em đang làm nhiều hơn điều đó nữa. Giống như Giăng Baptít, người nắm giữ trước tư thế Aaron ngưỡng mẫu, các em đang chuẩn bị con đường của Chúa và làm cho đường lối của Ngài được thẳng. Khi mạnh dạn trình bày phúc âm về sự hối cải và phép báp têm như Giăng đã làm, thì các em đang chuẩn bị những người khác cho ngày giáng lâm của Chúa. Các em thường được cho biết về tiềm năng lớn lao của mình. Vậy thì bây giờ chính là lúc để sử dụng tiềm năng đó. sử dụng các khả năng mà Thượng Đế đã ban cho các em để ban phước cho những người khác, mang họ ra khỏi bóng tối vào ánh sáng, cũng như sửa soạn con đường của Chúa. Giáo hội đã cho các em sách bổn phận đối với Thượng Đế. Đó là một nguồn giúp đỡ. Các em học hỏi và làm tròn các bổn phận của mình. Hãy thường xuyên nghiên cứu sách ấy. Hãy quỳ gối, rời xa các thiết bị công nghệ và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Và rồi đứng dậy và sử dụng quyền năng của Thượng Đế. Tôi hứa rằng các em sẽ nhận được sự đáp ứng từ Cha Thiên Thượng về cách điều khiển cuộc sống của mình và cách giúp đỡ những người khác. Tôi xin trích dẫn lời Chủ tịch Manson. Đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng sâu rộng của chứng ngôn của các em. Các em có khả năng để chú ý đến những người bị bỏ quên. Khi các em có mắt để thấy, tai để nghe và tấm lòng để cảm nhận, thì các em có thể tìm đến và cứu giúp những em khác thuộc lứa tuổi của mình. Tôi làm chứng cùng các em rằng quyền năng của chức tư tế là có thật. Tôi nhận được lời chứng của mình bằng cách tự mình sử dụng chức tư tế. Tôi đã thấy phép lạ này đến phép lạ khác do những người có quyền năng của chức tư tế Aaron thực hiện. Tôi đã chứng kiến quyền năng của sự phù trợ của các thiên sứ khi những người nắm giữ chức tư tế trung tín thốt ra những lời được Thánh Linh soi dẫn về hy vọng, mở lòng của một người nào đó đang cần ánh sáng và tình yêu thương. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa, vị lãnh đạo và đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen.